cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret. Dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống, và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebedê là Giacôbê và Gioan, bạn trai với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bây giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Mấy chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày mồng 6 Tết, là ngày khai hội chùa Hương. Đọc báo thấy người ta đi chùa Hương, người ta phải đi bộ cả hai cây số và chui vào trong hang, rồi người ta phải chèo thuyền vất vả lắm. Nhưng mà đến đó thì người ta lễ thì chúng tôi không biết là lễ như thế nào, mà người ta ai cũng mong rằng là mình đi chùa Hương để mình cầu mong những điều phúc lộc thế này thế nọ thế kia, ăn nên làm ra, phát tài phát lộc phát đủ mọi thứ. Coi chừng mà nhiều dầu quá nó phát phì ra thì chết. Rồi nó lại lên máu, lên mỡ, lên gan, lên đường, đủ thứ lên. Nó lên, mọi thứ nó lên, mà có một thứ nó xuống là cái gì biết không? Tiền cũng lên, tài cũng lên, tình cũng lên, danh cũng lên, vọng cũng lên, quyền lực cũng lên. Mà vật chất nó càng lên bao nhiêu thì tinh thần nó càng xuống bấy nhiêu. Và tiền bạc nó càng lên bao nhiêu thì đạo đức nó càng xuống bấy nhiêu. Đúng không? Đúng không? Vậy thì hôm nay người ta cũng gì đó dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Mà thật sự hôm nay tại giáo điểm tin mừng, mà không chỉ là hôm nay, mà là suốt tuần lễ này, từ hôm 30 Tết đến giờ, tại giáo điểm tin mừng, ngày nào cũng là ngày lễ hội. Mà không phải là lễ hội đến đó để mà múa máy, nhảy nhót, vui chơi, ca hát, nhậu nhẹt, ca đùa. Nhưng lễ hội này là lễ hội. Đố chị em điền ba chữ vào cho tôi, mà giơ cao cái quạt và nói cho nó đúng vào. Đây là lễ hội. Giỏi quá, to lên, đây là lễ hội. To nữa lên, giơ cao hết tất cả cái quạt lên. Đây là lễ hội. Vâng, đây là lễ hội lòng thương xót. Mà suốt từ ngày 30 đến giờ, chúng ta cứ liên lỉ từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, chạy hết công suất 12 tiếng đồng hồ một ngày. Mà đến đây người ta sẽ thấy rằng: Ủa sao lễ hội mà không thấy nó nhảy nhót ta, lễ hội mà không thấy nó ăn chơi ta, lễ hội mà không thấy nó múa máy ta, lễ hội mà không thấy nó dẫn đạp lên nhau, rồi nó trà đạp lên nhau, rồi nó giành giật nhau ta. lễ hội gì mà thấy cứ vì quả khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Lễ hội gì mà cứ nhờ mẹ con đến, có lẽ nhờ mẹ con đến rồi cứ kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đấy, lễ hội của chúng tôi chỉ có hai lời kinh, đó là kinh cầu, chuỗi kinh lòng thương xót và chuỗi kinh mân côi. Vậy mà có nhiều điều lạ lùng xảy ra, giống như là mẻ lưới cá ngày hôm nay, khi mà Phêrô và các bạn đã vất vả suốt đêm mà không được gì. Nghe lời thầy, con thả lưới. Và khi thả lưới như vậy thì các ông đều kinh ngạc. Chúng ta giơ cao cây quạt lên. Khi thấy mẻ lưới như vậy, các ông đều thấy rằng mình vất vả suốt đêm mà không được gì, mà bây giờ thả vào chỗ nước sâu, nghe lời thầy Giêsu, cá đầy đến nỗi mà thuyền gần chìm, cho nên các ông rất và người ta thấy rằng là tại giáo điểm tin mừng này, những ngày Tết thay vì người ta đi chơi, người ta đi nhậu, người ta đi ăn uống, mà người ta ùn ùn kéo đến đây, không phải là lễ hội vui chơi mà là lễ hội lòng thương xót Chúa để cầu nguyện với Chúa, với Đức Mẹ, thì người ta phải người ta bảo rằng ủa, cái nhóm này là nhóm gì sao mà nó lạ lùng thế này, Tết nhất mà không ở nhà mà ăn chơi, Tết nhất mà không đi đâu mà chơi, cứ kéo xuống cái nhà bè này thì có gì lạ đâu. Cho nên người ta rất và người ta thấy anh chị em mình như ngày hôm nay mùng 6 Tết, mà từ 6 giờ sáng đến bây giờ vẫn cứ ngồi, vẫn cứ cầu nguyện, vẫn cứ ca hát, vẫn cứ vui cười, thì người ta phải và người ta thấy rằng bao nhiêu là người đến đây nhận được ơn lòng thương xót Chúa, nhận được rất nhiều ơn lòng thương xót Chúa, thì người ta phải. Và khi mà đi, thí dụ đi lính ấn đền Trần, người ta dành nhau miếng vải, chả biết đó là cái vải gì không biết, xé ra mỗi người một tí rồi dành nhau, có được cái gì đâu. Rồi người ta đi lễ chùa Hương thì người ta được cái gì. Nhưng mà đến đây chắc chắn một điều là mỗi người chúng ta nhận được ơn phúc lòng thương xót Chúa qua việc anh chị em được nhận hai bữa tiệc hoàn toàn miễn phí, chả phải trả đồng nào. Bữa tiệc thứ nhất là bữa tiệc gì? Bữa tiệc vâng, bữa tiệc lời Chúa chứ bà này để bữa tiệc bánh bò là bữa tiệc gì. Bữa tiệc thứ nhất là bữa tiệc lời Chúa, và bữa tiệc thứ hai là bữa tiệc thánh thể, bữa tiệc mình Chúa, lời Chúa và mình Chúa. Đấy, từng người chúng ta nhận được một cách trang trọng, chứ không phải là có một cái miếng vải hay là một miếng giấy rồi dành nhau, rồi đạp lên nhau, rồi trà lên nhau để mà được cái miếng vải vô hồn đó. Còn chúng ta nhận được là lời của Chúa, lời đem lại sự sống, lời giúp chúng ta sống cho ra người, và con người ấy lại là người con của Chúa nữa. Cho nên bữa tiệc lời Chúa, rồi anh chị em đến đây lãnh nhận bữa tiệc mình Chúa, từng người công giáo lên lãnh nhận mình Thánh Chúa Kitô, chúng ta thưa từng người, và không bao giờ thiếu, không bao giờ phải chen nhau, không bao giờ phải đạp bên nhau. Rồi anh chị em những ngày khác là được lên đặt tay cúng từng người. Qua nghi thức đặt tay, anh chị em cảm nhận được sự sờ chạm của Chúa lên từng con người một. Mà nếu có nhiều người lên, tôi vừa mới đặt tay xong là khóc quá sức. Có những chàng thanh niên, có những cô thiếu nữ, có những người ăn mặc rất bảnh bao, lên vừa mới đặt tay sờ chạm một cái là khóc. Khóc vì họ cảm nhận được như là Phêrô lạy thầy xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Làm sao mà con được Chúa sờ chạm đến con, làm sao mà con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa lớn lao như thế này. Cho nên họ rất lấy làm kinh ngạc. Khi mà những người trẻ họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa, họ thấy được mình tội lỗi như vậy, thấy được mình không xứng đáng như vậy, nhưng Chúa nói với từng người anh chị em đến đây, dù mình tội lỗi, dù mình bất xứng, dù mình cảm thấy là mình với Chúa như là một cái khoảng cách rất xa, từ đại dương này qua bờ bên đại dương bên kia, thì một đằng là rất tội lỗi, một đằng là rất thánh thiện. Nhưng Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, Ngài đã lấy máu và nước từ trái tim Ngài rửa sạch tất cả tội lỗi chúng ta. Ngài đã nối đôi bờ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, nối đôi bờ bên này bên kia lại bằng chính thịt máu của Ngài, bằng máu và nước từ trái tim Ngài đổ ra. Cho nên chúng ta không còn tội sợ hãi nữa, vì Chúa nói với Phêrô đừng sợ. Hôm nay Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta là mạnh lên là cho dù tội lỗi con có ngập đầu cũng, cho dù con có ốm đau bệnh hoạn tật nguyền thế nào cũng mạnh lên để cho người ta tỉnh lên. Chứ tôi cứ lúc nào cũng sợ đi đạo mà lúc nào cũng sợ, nhìn lên Chúa cũng sợ, rồi gặp ông cha cũng sợ, gặp bề trên càng sợ, gặp ông thầy cũng vẫn sợ, gặp bà sơ bề, gặp bà sơ người ta hát em hiền như ma sơ, em hiền như ma sơ mà gặp sơ cũng sợ. Là sao? Tại vì chúng ta cứ sống trong bầu khí sợ hãi riết. Cho nên đến đây chúng ta năm mới này hãy ném một cái mà nó cứ làm cho chúng ta mệt mỏi nặng nề, đó là đừng, không có tiền cũng, không có nhà cũng, không có người đỡ đầu cũng, không có mái che cũng, không có cơm ăn áo mặc cũng, có lòng thương xót Chúa thì không sợ, chứ ngoài đừng sợ. Có lòng thương xót Chúa rồi thì mạnh lên, có lòng thương xót Chúa rồi thì không sợ nữa. Có Chúa đi với em, từ ngày xưa tôi còn bé, mấy sơ có dạy mấy thiếu nhi hát bài đó không? Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn thiếu gì. Dù đường toàn tới khó nguy vừa rằng ngập lối, dù tiền không có ta vẫn có là. Thưa anh chị em, nhưng mà cũng có nhiều lúc không sợ nhưng mà chán, không sợ nhưng mà mệt, không sợ nhưng mà nản. Những lúc mà chúng ta vất vả dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, nản lắm. Làm cái gì cũng thất bại, làm cái gì cũng thua lỗ, làm cái gì cũng không thành công. Cho nên ta dễ chán nản và cũng thở dài thườn thượt như Phêrô. Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không được gì rồi. Rất nhiều lần chúng ta đi làm việc tông đồ, chắc các thầy, các sơ, anh chị em đều cảm nhận được rất nhiều lần dạy giáo lý rã họng ra, rất nhiều lần làm bao nhiêu công việc, rồi cuối cùng tay trắng vẫn hoàn trắng tay, cuối cùng vẫn là công cốc. Có khi mình làm thì ốc mò cỏ sơi, đúng không? Rồi có khi người ta ăn ốc thì mình phải đi đổ vỏ. Rồi cuối cùng mình thấy sao mà cuộc đời này nó đen tối thế, sao mà nó chán nản thế, mà thất vọng thế. Ngoài đời đã chán, bước vào đời tu nó càng chán hơn. Cho nên nói bảo tôi là đi tu là sướng, tôi bảo sao sướng, nó bảo là người ta bảo tu là cõi phúc, tình là dây oan, đúng không? Đúng không? Đúng sao? Đúng rồi các bạn, các đoàn, tu là cõi phúc, tình là dây oan, đúng không? Tu thử coi biết. Tu thử coi biết. Tôi bảo chả có cái nào phúc cả, tu là dây kẽm, tình là dây gai. Dây kẽm, dây gai, cái dây nào cũng kẽm với gai hết, là chả có nào sướng cả. Tại vì mình đi tu đâu phải để tìm sướng, mà sống trên trần gian này cũng đâu phải tìm sướng, mà chúng ta đi tìm ý Chúa mà thể hiện. Khi nào mình thực hiện ý của Chúa thì lúc đó ta thấy có phúc. Ý của Chúa muốn tôi đi tu thì tôi mới có phúc. Ý của Chúa không muốn tôi đi tu mà tôi ráng đi tu để cho bố mẹ tôi được làm ông bà cố, có phúc không? Ý của Chúa không muốn tôi đi tu, mà tôi muốn đi tu để tôi được làm cha thiên hạ. Có phúc không? Không. Ý của Chúa không muốn tôi đi tu, nhưng mà tôi đi tu để tôi trả thù đời. Có phúc không? Không, thưa anh chị em. Cho nên ý của Chúa muốn tôi đi tu mà tôi lại không đi tu, tôi đi lấy vợ. Có phúc không? Có phúc không? Không có, không lấy được cái vợ, lấy được vợ nhưng mà đó là cái nợ. Đúng không anh? Đúng không? Vâng. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cuộc sống của chúng ta chỉ có một mục đích duy nhất là tìm ý Chúa mà thể hiện. Mà ý Chúa với ý con người nó ngược lại với nhau, thường là như vậy. Ý con người là thả lưới ở chỗ nông hay chỗ cạn? Chỗ nông với chỗ cạn có khác gì nhau đâu, mà nông với cạn. Chúa, tôi đã nói là dây kẽm với dây gai có khác gì nhau đâu. Mà vừa hỏi ý con người là muốn nông hay cạn? Nông với cạn muốn cả hai. Ý con người là muốn cả hai, nông cũng được mà cạn cũng được, nhưng mà đừng có sâu. Sâu là không chơi. Sâu là ý của Chúa, tại vì sâu nó mệt lắm, sâu nó vất vả lắm. Nhưng mà ý của Chúa muốn là ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Cho nên Phêrô thở dài bảo: ôi giời ơi, bố ơi, con vất vả suốt đêm mà không được cái gì. Nhưng mà thôi, vâng lời thầy con thả lưới. Vâng lời thầy con thả lưới. Hôm nay đầu xuân nói chuyện tâm sự với anh chị em một tí được không? Được không? Đó là tôi cũng đã nhiều lần thấy mình dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Ý của tôi là muốn phải thành giáo sư. Ý của tôi là đi du học, lấy cái bằng tiến sĩ về để mình vinh vang, để mình hãnh diện là linh mục, giáo sư, tiến sĩ. Đã không? Đã không? Đã chứ, đi đâu mình cũng áo mão cần đai, được các học trò gọi là thầy, sướng không? Sướng chứ, rồi mình dạy nó mai mốt rồi nó làm cha nó vẫn gọi mình là thầy, sướng không? Giê-xu mà dạy mít sơ thì còn sướng nữa. Giê-xu cha giáo, cha giáo, sướng lắm. Nói cha giáo, sướng chết đi được. Ý của tôi là như thế. Và tôi quyết tâm tôi thực hiện cái điều đó. Nhưng mà học cày cho đã rồi, xong rồi về nhà dòng không cho làm cái gì cả. Không có giáo gì cả, có giết gì cả, không có dạy dỗ gì cả. Cứ vậy, cứ lông đa, lông đông, lận đà, lận đận, mãi chả ra làm sao cả. Cuối cùng mới mò đến với lòng thương xót Chúa. Mà đến với lòng thương xót Chúa, mới đầu cũng gian nan, vất vả, ba chìm, bảy nổi, chín cái lệnh đành lắm. Đi từ huyện sĩ đến Chí Hòa, lúc mà tưởng rằng ngon rồi, lúc mà tưởng mình đang là đâm bông kết trái rồi, đùng một cái, giống như là Thánh Vịnh bảo là Chúa cắt đứt ngang hàng chỉ, không cho làm nữa. Mà những cái lý do không hề biết lý do là gì cả. Cho nên nó đau khổ, nó chán nản, nó thất vọng, nó tuyệt vọng ấy, thưa anh chị em. Y như là Phêrô ngày hôm nay, y như là Isaiah bảo rằng tôi khốn nạn lắm, tôi không có đáng, không làm gì cả được. Ý như là Phaolô bảo là tôi chỉ là đứa sinh sâu đẻ muộn, những lúc thất vọng chán nản lắm. Đùng một cái mình bảo nếu không cho làm ở Việt Nam, tôi đi nước ngoài tôi làm. Sang đến nước ngoài làm được đúng một tuần bị cấm luôn, cấm vận luôn từ đầu đến cuối, cũng tiều luôn. Rồi đi đến đâu cũng bị xua đuổi, đi đến đâu cũng bị ra một cái điều kiện là nếu cha không làm lễ lòng thương xót, cha không nói về lòng thương xót Chúa thì cho. Mà đã động đến lòng thương xót Chúa là cấm vận luôn. Anh chị em nghĩ thế nào? Một là ra chỗ nước sâu là giảng lòng thương xót Chúa, người ta không cho. Hai là vào chỗ nước cạn không nói lòng thương xót Chúa thì người ta tiếp đón, y là một thượng khách chọn nước sâu hay là nước cạn? Chỗ sâu, chỗ cạn. Anh chị em thấy căng lắm. Ý của mình là nó phải ra chỗ nước sâu nhưng mà phải có cá. Mà biết có cá đâu mà ra. Chỉ thấy ra đó là sóng đánh ở mầm, chỉ thấy ra đó là chết ngộp. Cho nên là căng lắm. Mà ma quỷ nó cũng bảo với tôi mà là mày cứ làm một linh mục bình thường, đừng nói về lòng thương xót Chúa, ta cho mày yên. Mày muốn làm cha giáo, cha gì tao cũng cho. Nhưng mà mày động lên lòng thương xót Chúa là mày bị cấm vận, không nhúc nhích đâu được. Đi đến đâu cũng không nhúc nhích được. Thậm chí mà đến một nơi, một giáo xứ kia để đem quà lòng thương xót Chúa đến, có cớ mình làm lễ mình giảng. Đến nơi quà thì để lại, lễ thì không. Đau không? Đau không? Đầu chứ, phải cắp đít và chạy giống như là ma đuổi. Và đến nhà thờ khác xin làm lễ cũng không được, vì đến làm thì làm nhưng mà không được nói về lòng thương xót. Đau không? Đau chứ thưa anh chị em. Đúng lúc như vậy. Rồi cuối cùng 3 năm cứ nằm ở trong cái chỗ nước sâu mà chả thấy con cá nào. Thế nó mới đau chứ. 3 năm nằm trong đó mà không thấy con cá nào cả. Mình bảo ý Chúa như thế nào? Đùng cái Chúa ném ra chỗ sâu nhất, xa nhất, mà tệ nhất là nhà bè nước cháy chia đôi, ai về gia đình Đông Nai thì về. Hát nghe hồi xưa hát nhiều lắm mà biết cái hàng nhà bè nó chỗ nào. Đến đây mới thấy đúng là nước sâu thật, mà chả có con cá nào, chỉ thấy mũi mòng, chỉ thấy đồng không mông quạnh. Thưa anh chị em, căng lắm chứ, căng lắm chứ thưa anh chị em. Và chú bảo thả lưới, có con cá đâu rồi mà đâu mà thả. Thậm chí đây cũng không, chỗ thì sâu mà nước không có, mà đây cũng không có nước mà xài mà. Đây là nước đồng chua nước mặn mà thưa anh chị em, phải đi gánh nước, phải mua nước ngày xưa chứ đâu có đào giếng được. Cho nên là không có nước thì lấy gì mà có cá. Vậy mà chú bảo ra đây mà thả cả, chắc chắn là có. Vâng lời thầy, con thả lưới. Dày cái miệng là tôi nói với Chúa như vậy. Thì Chúa bảo thả thì thả, còn chuyện mà bắt được hay không bắt được là Chúa ở nhà, con không có biết ở nhà. Con phải đi vào trong thành phố, con phải đến nhà thờ Đức Bà, con phải đến trung tâm mục vụ thì nó mới có cá chứ. Ở đây làm gì có, ở đây toàn là muỗi không mà thả gì. Cứ thả đi con, dám thả không? Vâng lời thầy mà con thả. Thả một phát, lấy Chúa tôi bây giờ ai là con cá đầu giơ tay. Đấy, thấy chưa? Hallelujah! Đó là một cái chứng cớ hùng hồn nhất cho anh chị em thấy được rằng là mình gọi là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Ý trời với ý con người, trời xa hơn đất bao nhiêu thì ý Chúa với ý con người cũng xa nhau bấy nhiêu. Đường lối Chúa và đường lối con người cũng khác biệt bấy nhiêu. Cho nên đến bây giờ thì tôi cũng nói với Chúa như nói với Phêrô, lạy Chúa xin tránh xa con ra vì con là kẻ tội lỗi. Mà đôi khi đêm tôi nằm tôi cứ nghĩ cũng lạ thật. Chúa không dùng bàn tay thánh thiện đạo đức của các ma sơ hay là của các đấng bậc vị vọng trong giáo hội, mà Chúa dùng bàn tay nhúng chàm, bàn tay thô nhám, bàn tay thô kệch, bàn tay nông dân, bàn tay này đã từng chui xuống hầm phân người ấy, gọi là phân bắc, mà bốc những nắm phân đó lên về ủ ấp để mà trồng rau. Vậy mà bây giờ cái bàn tay này Chúa lại dùng để mà đặt lên cầu nguyện và Chúa chữa lành cho con người ta nhờ lòng tin của con người ta. Thưa anh chị em, có hai cái: dám ra chỗ nước sâu tức là dám đặt tay hay không. Một, cái người lên mà xin đặt tay có dám lên để cho tôi đặt tay hay không. Hai, anh chị em có ra chỗ nước sâu và tôi có chỗ đến chỗ nước sâu hay không. Hai cái đó mà không gặp nhau không ăn thua. Nếu anh chị em tin mà tôi không tin, chả chuyện gì xảy ra. Nếu tôi tin mà anh chị em không tin, cũng chẳng có con cá nào bắt được. Cho nên khi anh chị em lên là một thách đố cho tôi chứ. Có những lúc tôi bảo thôi Chúa nghỉ đi, mệt lắm chịu không nổi đâu. Tưởng tượng coi đứng 12 tiếng đồng hồ mà đặt tay 10.000 người chịu nổi không? Chịu nổi không? Nó sao chịu nổi? Chỗ nước sâu quá mà, nó sao chịu nổi? Chúa bảo làm. Làm thì có cá, mà mày không làm thì suốt đời mày không có cá con nào hết. Mày cứ vất vả ngược xuôi, không bắt được một linh hồn nào cả. Mà rõ ràng các cha đến đây mới thấy, ngồi tòa giải tội mới thấy đúng ra chỗ nước sâu mới bắt được cá. Các cha bảo nhà thờ con là ngồi mãi chả có ai xin tội. Ở đây cứ ngồi là như là ruồi bu, mấy cha nói vậy, cứ như ruồi bu vậy. Mà con ruồi nào ruồi nhặt không như phải cỡ vừa đâu, cứ 5 năm, 10 năm, 50 năm không. Cho nên là mấy cha bảo sướng lắm. Suy lắm mà đứng lên không được, muốn uống ly nước, muốn vặn cái lưng không xong, vừa mới ra nó nhào phúc lên, nhào nó phúc lên, nhào nó phúc lên. Tội đâu mà lắm thế. Bảo đó, phúc là chỗ đó. Ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng chan chứa. Ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng chan chứa. Mạnh lên. Ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng quạt sang người bên phải cho nó mát cái coi, tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng quạt sang người bên trái, tội lỗi càng nhiều ân sủng càng ở đâu cạt quạt càng nhiều thì càng cả mát chi chân chưa quạt chân chưa càng quạt thì càng mát chứ sao. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta đón nhận những con cá mà thu hoạch được khi chúng ta ra chỗ nước sâu, dám ra nước sâu, dám đưa tay ra và anh chị em dám lên cúi đầu cả hai cùng ra chỗ nước sâu thì sẽ bắt được những con cá đầy tràn ơn phúc của lòng thương xót Chúa. Nào, con này lên trước vào đây. Cá này bao nhiêu tuổi?
Con 65 ạ.
Cá tên gì?
Nguyễn Thị Bình ạ.
Cá Bình là 65 tuổi. Cá Bình ở đâu?
Thôn Ải, xã Hợp Thanh ạ.
Rồi, cá Bình được ơn gì?
Cá Tây ạ. Con được ơn trở về với Chúa, tại vì con lấy chồng là người ngoại đạo, nhưng trong khi đó là con đẻ được một đứa con đầu là 9 tuổi, thì con Chúa gọi về, thì từ đấy hai vợ chồng con khuyên răn người ta là để theo đạo. Như lúc ban đầu người ta không đồng ý, thì bây giờ là người ta theo con đường của người ta, người ta cứ đi, người ta không có trách nhiệm với con và con. Thì bây giờ con cho con để đi Tây Bắc Sơn La mà để khai hoang làm ăn, thì 5-6 ha đất cũng chỉ mình mẹ con nhà con làm. Nhưng thời gian con bỏ Chúa quá lâu,
bao nhiêu năm?
Là 45 năm mà con mới về được mấy Chúa, là vì điều kiện con gãy ngã cái tay và người ta làm hại con. Người ta thư con một cục tóc rối bằng cái ngón chân và một miếng phong thư nó bằng thế này. Con nhiều cái biến cố mà con hết tiền của cải. Thì bây giờ con mới biết đến lòng thương xót của Chúa. 4 năm nay là con nằm liệt vị đấy, nhưng cũng có cha.
Bà nằm ở đâu? Nằm liệt vị ở Bà Đá Banh hay sao mà?
Bên quận 8, con đau thoát vị đệ đệm.
À, đau thoát vị đệ đệm cho nên nằm liệt vị.
Thoái hóa cột sống, thần kinh tọại, rồi viêm đa khớp, mà bây giờ con vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng mà con cầu ơn Chúa cũng cho con được 60% rồi. Hôm nay là con xuống đây là được 8 tháng rồi, hôm nay con mới được làm chứng. Thì xin Chúa và cha và ca đoàn cầu nguyện cho con.
Mỗi ca đoàn thôi nha. Cho mọi chồng hóa tay thưa anh chị em. Cái đoạn này có giá lắm rồi đó nha. Rồi sau 40 năm bà quay trở về với Chúa, mà sao bà, ai giới thiệu cho bà biết được lòng thương xót Chúa mà bà quay trở về? Hôm nay bà đến đây bà làm chứng, ai giới thiệu cho bà biết giao điểm tin mừng và lòng thương xót Chúa ở đây?
Con được cha ở bên quận 8 sang sức dầu cho con. Rồi con cũng xin đọc kinh 1 tháng. Xong thì anh em bà con hàng tháng thì cũng đến đọc kinh cầu nguyện cho con. Sau thì gặp cái cô bé hay đi làm việc thương xót ở đây, thì cô ấy cũng nói con là: cô ơi, cha Long làm việc thương xót hay lắm. Thì con có nói là hôm nay cô giả tiền con hết rồi, con cho cô mượn 50, dâng lời cầu nguyện. Nếu Chúa cho cô sống được thì cô được hạnh phúc, còn nếu như không thì cô theo chân Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Đấy là con xin hết.
Thấy bà ấy cầu nguyện bệnh, nếu mà Chúa thương thì cho con được khỏe, được sống, mà không thì con theo Chúa đến hơi thở quý cùng. Ai dám chơi cái điều đó? Thường là người ta đặt điều kiện, nếu mà Chúa cho con khỏi thì con theo Chúa, nếu mà không được thì con bỏ Chúa. Phải không? Mà cái bà này bà cầu nguyện là làm Chúa cũng cứng họng. Nếu mà Chúa cho con khỏi thì con cảm ơn Chúa, mà nếu mà Chúa không cho con khỏi thì con theo Chúa đến cùng. Cái câu sau mới là câu độc, câu sau mới là nước sâu hay nước cạn? Nước sâu. Còn câu trước là nước cạn. Nước cạn là dễ rồi, con khấn mà Chúa cho con khỏi thì con cảm ơn Chúa đương nhiên rồi. Tôi đói mà anh cho tôi ăn thì tôi cảm ơn anh. Tết mà anh cho tôi lì xì thì tôi cảm ơn anh. Mà anh không lì xì cho tôi thì tôi không thèm nhìn mặt nha. Tết là sau cạch ra nha. Tôi có đứa đi về quê ăn Tết, tôi bảo là Tết con được nhiều tiền lì xì ông chia cha với. Nó bảo chán, Tết chán lắm, đến chả ai lì xì gì cả. Thì chúng ta thấy rằng là đó, cái câu sâu của một cái bà 40 năm bỏ Chúa, thì tôi lại thấy rằng Chúa đang nhờ bà mà nói với chúng ta một cái điều là nếu Chúa không chữa lành cho con thì con cũng theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Đây, lòng thương xót tín thác là nó nằm ở chỗ đó. Tín thác là Chúa không ban cái gì cho con cũng theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Mà tôi có nói với Chúa trong thời gian mà dã tràng xe cắt biển Đông, tôi có nói với Chúa là cho dẫu Chúa con ném con xuống hỏa ngục thì con vẫn tín thác vào Chúa. Tôi nói với Chúa như vậy. Chúa muốn ném con đâu thì ném, mà con ném xuống hỏa ngục thì con vẫn cứ tín thác vào Chúa. Dám nói với Chúa như vậy, mà Chúa không ném xuống hỏa ngục, Chúa ném ngay vào nhà bè. Chúa ném ngay vào nhà bè. Mà lúc mới đầu đến đây cũng cảm thấy giống như là địa ngục trần gian ấy chứ, thưa anh chị em, đâu có phải đơn giản. Mà cái câu này, câu cuối của cái bà này là câu độc nhất, là đúng là cái chỗ nước sâu. Là bà nói lại chuyện cho dẫu co Chúa.
Nói nào ạ?
Nói nào ạ? Vừa nói xong mà Chúa không
chữa. Chữa cho con khỏi thì con cũng cảm ơn. Mà Chúa không chữa cho con, mà Chúa gọi con về theo Chúa, con vẫn vô tư mà xin cảm tạ Chúa. Mà bây giờ con đã chấp nhận bỏ chồng con để con theo Chúa, chứ con không ma quỷ. Nhưng trước con cũng có cái sai rằng là chị em người ta bảo con là đi chữa bệnh khắp nơi, không được thì đi xem bói. Con có đi xem bói rồi, con sợ tội con lên nhà thờ nhà thờ Chúa Cứu Thế, con đã xưng tội. Thì cha nói với con rằng con có đi theo ma quỷ thì không lên, nhưng con phải bệnh tật thì con đi chữa xong con quay về với Chúa. Thì từ đấy giờ đi là con bám theo chân Chúa, thì ngày nay con được như thế này. Còn nếu như không thì cuộc đời con lúc này cũng chả đứng đây đâu, cũng là dỗ được 2 năm rồi.
Cái bà này cứ câu cuối bà làm người ta ngạc nhiên và kinh ngạc. Thấy mẻ lưới thì người ta kinh ngạc. Cái bà này nói cứ câu cuối thì người ta phải kinh ngạc. Nếu mà không thì hôm nay con cũng dỗ 2 năm rồi. Đây tôi tặng cho bà đứng mà bà đã bỏ Chúa 40 năm. Đứng mà bà đã dám chấp nhận là theo Chúa chứ không lấy chồng rồi mà bỏ Chúa. Không làm như vậy, thưa anh chị em. Có nhiều người đi lấy chồng ngoại đạo rồi mình bỏ Chúa luôn vì người ta khác đạo. Mình đánh mất hết tất cả, chỉ được mỗi tấm chồng mà không biết nó có ra gì hay không. Lại gái có chồng như gông đeo cổ cũng chẳng ăn thua gì đâu, thưa anh chị em. Đừng có dạy đeo cái gông đó vào cổ nếu mà không hợp thức hóa được hôn nhân, không xin phép chuẩn đạo ai người nấy giữ. Một là đạo ai người nấy giữ thì xin phép chuẩn. Hai là bảo người ta quay trở về với Chúa thì mình hai bên cùng có đạo. Bây giờ người ta đâu rồi?
Người ta thì bây giờ ở Lạng Sơn, Cao Bằng, người ta vẫn gọi điện cho con là tha thứ cho người ta quay về. Con chỉ nói là tôi tha thứ cho ông 1000 lần rồi, nhưng đến ngày nay giờ phút cuối cùng tôi không thể tin ông được nữa.
Bài này thuộc lại cũng cứng được ngon rồi đó. Tại vì người ta nói là nói ngọt thì nó lọt đến xương. Đàn ông thì yêu bằng mắt mà phụ nữ yêu bằng tai. Em à, tha cho anh đi em.
Con tha nhiều lắm, con sợ tội mà tại vì nhà...
Thôi tha cho anh đi.
Con không tha được.
Thôi để cho anh về với em.
Không được.
Cứ dứt khoát, cứ lừ đừ mà dứt khoát, không tha, không được. Thôi về bà về chỗ chứ. Đấy thưa anh chị em, như lúc trong cuộc sống chúng ta phải chấp nhận nước sâu là như vậy. Tha là mình sống một mình nuôi con, còn hơn là sống với người mà không có phép đạo. Rồi thì chúng ta không biết là tương lai nó sẽ như thế nào, không biết rồi sau này khi nhắm mắt nằm xuống ta sẽ ra sao, vì ta đang bị rối đạo như vậy. Cho nên những lúc đó mình phải chấp nhận ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Còn chị có tha cho người ta không?
Dạ không ạ.
À?
Con không tha.
Không tha. Và có đã có ai chưa mà không tha? Hả? À? Có chưa?
Con có rồi.
Có được bao nhiêu năm rồi?
Dạ nhà con năm nay 35 năm rồi. À? 35 năm ạ.
35 năm rồi. Bây giờ có giận hờn nhau gì không?
Dạ cũng có lúc chứ cha.
Vâng. Bây giờ thì được ơn gì?
Dạ con bị bệnh 33 năm rồi ạ. Mà con đi chữa hết các bệnh viện, hết mọi nơi mà xó mà cũng không khỏi. Mà đến vừa rồi thì con đi về Hà Nội thì con cũng đến lòng thương xót. Lần này lần thứ 13 con cũng cầu nguyện, xin cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Mà con được ơn của Chúa là chữa lành bệnh cho con. Đến nay con được hết đau mà con đã khỏe. Con bị chùa thai đốt sống 33 năm. Thế bây giờ con mổ là con được 2 tháng rưỡi. Con hôm nay con lên làm bằng chứng được cho Chúa.
Thưa anh chị em, mà nay chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 56 ạ.
56 mà 33 năm bị bệnh trượt cột sống, trượt hai đốt sống, đau suốt 33 năm mà chạy chữa bao nhiêu là nơi vẫn không khỏi. Rồi ai giới thiệu chị đến với lòng thương xót Chúa để chị được Chúa chữa lành sau căn bệnh 33 năm như thế?
Dạ, một hôm con đi đến nhà bên cạnh hàng xóm con chơi, thấy cô ấy cho con mượn cái đài, con về con nghe. Thế con nghe con thấy hay, thế xong bắt đầu con mới đi ra chợ, con mới hỏi thăm mấy bà, thế họ rồi rủ con đi. Thế là con được lên lòng thương xót, cái đài của lòng thương xót Chúa. Vâng, thế là con cứ nghe cái đài, thế con đi lên đây thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con cũng cầu nguyện, cứ hàng ngày con cũng cầu nguyện lúc 3 giờ chiều. Thế là con được xin Chúa cho con được gặp thầy, gặp thuốc. Thế là con được gặp được thuốc, thế bây giờ con mới khỏi bệnh ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chị đang nói là cái đài lòng thương xót giống như là cái lưới, để lưới các linh hồn, để lưới những con cá đem về cho Chúa. Vì có nhiều người đã bỏ đạo, có nhiều người đã chối đạo, có nhiều người đã không biết đạo, nhưng nhờ cái đài lòng thương xót này mà họ đã được ơn quay trở về, họ đã được ơn nhận biết Chúa, họ đã được ơn là tín thác vào lòng thương xót Chúa để Chúa chữa lành cho họ. Như là người chị em của chúng ta 33 năm, người ta không ai thả cho chị ấy cái lưới lòng thương xót, không ai thả cho chị ấy cái đài lòng thương xót, để cái đài ấy là cái lưới mà cứu vớt chị ấy để chị chịu cơn đau suốt 33 năm như vậy. Mà hôm nay chị đã mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa.
Còn người đạo chứ ạ, con là người ngoài đạo.
Đạo gì?
Con là đạo ông bà.
Hallelujah. Thưa anh chị em, cái lưới lòng thương xót Chúa có để lọt con cá ngoại đạo không? Tỏ lên, có để lọt con cá ngoại đạo không? Có để lọt con cá đạo ông bà không? Có để lọt con cá đạo Phật không? Hồng lưới lòng thương xót bao trùm hết tất cả, không để lọt con cá nào. nếu nó chấp nhận vào trong cái lưới với lòng tín tha. Vì vào trong cái lưới cũng lo lắm chứ, vào cái lưới biết nó như thế nào, đúng không thưa anh chị em? Lọt vào lưới, trái banh mà lọt vào lưới là coi như thua trắng hay chứ. Vậy mà dám chui đầu vào lưới, dám chui đầu vào lưới, lưới lòng thương xót, thì phải có tín thác mới dám chui đầu vào lưới lòng thương xót để Chúa chữa lành. Thưa anh chị em, đây đài lòng thương xót bây giờ đang bị khan hiếm, mà nếu anh chị em nào muốn có thì anh chị em đăng ký để chúng tôi gửi đến cho anh chị em với số lượng lớn, để khi nào có chúng tôi sẽ gọi là gửi tận nhà cho anh chị em, những người ở xa, ở quê mà không có thể đến đây thường xuyên được. Còn những anh chị em ở thành phố hay mấy tỉnh gần gần thì mình đến đây được. Tuần sau là bắt đầu có trở lại rồi, sau những ngày Tết thì tuần sau họ sẽ phân phối trở lại cho chúng ta.
Con cảm ơn nữa. Chồng con thì bị sơ gan 25 rồi, mà bị bé một lần đầu tiên là bé mạch thực quản, một lần thì là bệnh vỡ mạch máu đường tiêu hóa, mấy dạ một lần dạ dày. Thế nhà con là vá 4 lần rồi. Bây giờ nhà con cũng 1 năm nay nhà con khỏe, thì là con nhà con cũng lên đây cùng với con là 5 lần rồi. Hôm nay cũng đi nhưng mà ngồi ở đâu con không rõ. Thế là con cũng nên làm bằng chứng cho Chúa là nhà con đến nay cũng khỏe, 1 năm nay không phải uống thuốc gì nữa.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chồng chị tấm mảnh Thánh Gioan Phaolô 2 nha. Đây là tông đồ của lòng thương xót Chúa. Và gửi tặng cho chị Thánh Faustina, cũng là tông đồ của lòng thương xót Chúa. Hai vị thánh đã là người mà đi loan báo lòng thương xót Chúa, là người dám thả lưới lòng thương xót Chúa ở những chỗ sâu nhất để cứu vớt các linh hồn và chữa lành những người bệnh. Xin Chúa chúc lành cho vợ chồng của chị, năm mới được mọi sự bình an. Rồi.
Dạ, con chào cha, con là Maria Trần Thị Hương, con 42 tuổi. Con được hai ơn. Ơn lớn nhất của con là con bị ung thư tuyến giáp, mà con lúc con đi mổ nó con nhắn tin cho cha thì cha đã nhắn tin cho con. Thì giờ bác sĩ kêu con là khỏi hoàn toàn rồi. Còn ơn thứ hai của con.
Hallelujah. Chém dưới cao kê quạt lên. Hallelujah. Đây là một ơn thứ nhất, đó là bị ung thư tuyến giáp và được Chúa chữa lành. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con đi con bị thoái hóa năm đốt cột sống, bị thoát bị đĩa đệm, bị dây thần kinh chèn ép. Cái bác sĩ kêu là gần Tết như vậy, kêu con là xui xếp lên mổ, không có bị liệt, không đi được. Thế con về con khóc, con buồn, cái nhắn tin cho cha thì cha cũng nhắn tin cho con. Giờ con không phải mổ nhưng mà cha đặt tay cầu nguyện cho con, giờ con đi làm bình thường, không có đau đớn gì hết ạ.
Không bị ai chèn ép nữa.
Dạ
không. Vâng, dây thần kinh chèn ép. Hallelujah. Rồi, làm sao con biết được giáo vị tin mừng hôm nay con đến đây?
Dạ con đến đây nhiều lắm rồi, con đến chắc mười mấy lần rồi.
Ai giới thiệu con biết?
Có cái chị nàng xóm ấy nói à, bữa đấy con về con nói con đau lưng lắm mà giờ không mổ thì liệt. Cái chị kêu con là em cứ tới lòng Chúa thương xót đi, Chúa thương xót sẽ chữa lành cho em. Thế tới giờ con 2 năm nay con đi làm bình thường, không có đau gì cha.
Rồi, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Một người chị em được người khác giới thiệu đã đến với lòng thương xót Chúa, giống như Isaiah đã được Chúa sai đi. Và Isaiah, Chúa bảo bây giờ ta biết sai ai đây, giữa biết bao nhiêu người ta biết sai ai đây, ai là người tình nguyện đi loan báo tin mừng, ai là người tình nguyện đi loan báo lòng thương xót, ai là người tình nguyện đi loan truyền lòng thương xót Chúa, ta biết sai ai đây. Để anh chị em suy nghĩ và trả lời. Nếu Isaiah dám nói rằng dạ con đây, hôm nay một người chị em được ơn như vậy là nhờ người ta đi loan báo cho họ biết lòng thương xót Chúa. Bề nhìn ra cánh đồng mênh mông bát ngát, còn biết bao nhiêu nơi, biết bao nhiêu sứ đạo, biết bao nhiêu vùng đất chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Chúa bảo ta biết sai ai đây. Và chúng ta suy nghĩ kỹ và đáp dạ con đây. Nếu mà anh chị em thực sự muốn làm công việc đó, ta biết sai ai đây? Mạnh lên, ta biết sai ai đây? sư không giơ tay à? Ta biết sai ai đây? Vâng, thưa anh chị em, công việc này đúng ra là phải của linh mục, của tu sĩ. Nhưng Chúa nói rất tiếc những con người ấy lại có những người không biết gì và không muốn làm công việc này. Cho nên Chúa mới mời gọi những người giáo dân hãy dùng tất cả những phương tiện mà có được để đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa. Và anh chị em đã đến đây, đã đáp lại lời mời gọi của Chúa. Ta biết sai ai đây? Mạnh lên, ta biết sai ai đây? Đấy là đấng mà đã được sai đến, Chúa Cha sai Đức Giêsu đến. Chúa Giêsu cũng dạ con đây. Và bữa nay Chúa Giêsu cũng sai chúng ta đi và chúng ta cũng đáp. Rồi, con đi. Con.
Con xin kính chào cha và cộng đoàn. Thưa cha, gia đình nhà con thì Đức rất được nhiều ơn, nhưng mà hôm nay con xin kể ngắn hai ơn thôi ạ. Bố chồng con thì bị viêm tuyến tiền liệt và viêm cái gọi là cái gì, viêm màng tim và viêm màng tim cấp, và bố chồng con thì bị 15 bị bệnh lắm. Thế viêm màng tim cấp của bố con thì là không, bác sĩ bảo phải mổ. Phải mổ thì là nhà con vào về chuẩn bị 60 triệu thì phải mổ. Thế thì nhà con về thì con nó bảo là 60 triệu thì bố có tiền ở đâu ra, thì thôi thì để con nhắn tin. Thế con không đi, con đi làm công ty không nên làm được, không đi trông bố con được, thì con nhắn tin cho bố con, cho cha. Thế là cha thì cha không nhắn tin lại, nhưng con vẫn tin là Chúa sẽ nhận lời. Cha không nhận lời nhưng mà Chúa sẽ nhận lời. Cha không ấy được thì Chúa sẽ nhận.
Ê, đừng có đổ thừa cha không nhận lời, Chúa nhận lời. Có bao giờ như vậy không? Đừng có suy nghĩ như vậy, chết tôi. Tại vì anh chị em biết là mỗi ngày cả mấy chục ngàn cái tin nhắn, làm sao mà trả lời cho hết được. Không phải phải không ạ? Người ta nói là im lặng là đồng lõa. Im lặng là đồng ý. Anh có yêu em không? Có hay không? Có hay không? Còn em có yêu anh không? Có hay không? Còn nếu mà nó không, nó nói không. Cô này nhắn tin cho tôi bảo là cha không nhận lời, Chúa nhận lời, sau có đổ thừa thôi như vậy được. Tại vì tôi cũng chỉ là một cái dụng cụ mà thôi. Tại vì khi mà chúng ta cầu nguyện là với Chúa được không? Được chứ. Còn cô nhắn tin cho tôi chỉ là cô diễn tả cái lòng tín thác của cô vào Chúa. Và tôi đọc tin nhắn của cô, có bắt buộc tôi phải trả lời không? Không. Vì Chúa biết, tôi biết, cô biết, Chúa biết, đủ chưa? Có phải trả lời cho hai chúng mình biết không? Nhớ nha anh chị em. Anh chị em cứ nhắn tin rồi, khi nào mà Chúa trả lời hay không trả lời, cái chuyện là việc của Chúa, đúng không? Chúa ban ơn như thế nào và ban lúc nào, việc của Chúa. Chúa cho cá nó nhiều hay ít là chuyện của Chúa. Chúa cho cá nó ở chỗ này hay ở chỗ kia là chuyện của Chúa. Việc của chúng ta, việc của Phêrô chỉ là vâng lời thầy, con thả lưới. Hết. Còn Chúa cho nó như thế nào, Chúa bảo cứ gieo, cứ trồng, muốn ngủ thế nào thì ngủ, nhưng mà trời Chúa làm cho mưa xuống, nắng lên, cây nó mọc lên lúc nào không ai biết được. Nhớ rồi, sau đó chuyện gì xảy ra, kết quả
sau đó thì là bác sĩ bảo là đi lên chụp tim lại. Thế chụp tim thì là tim lại bình thường, trở lại bình thường. Bác sĩ bảo tim đẹp lắm, không sao cả. Thôi thì để mai xem rồi ấy thì mổ cái gì tiến tiền liệt sau. Thế thì bố con thì lại đi tiểu được, thế là thôi không phải mổ nữa. Thế là bác sĩ bảo thôi đi ra mua thuốc thì về, một hai hôm nữa rồi về. Thế bố con cũng chẳng mua thuốc gì nữa. Thế là con hỏi bố con là thế từ hôm đấy có bố có uống gì không? Thế bố con bảo là tao chả mua thuốc gì hết, tao chẳng uống cái gì cả, từ hôm bây giờ khỏe bình thường. Thôi mày vào mày cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn cho tao.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là chồng con là bị bị nấm, bị nấm rồi phải đến cỡ được 10 năm, trên 15 rồi ấy. Ngứa lắm, từ cổ cho đến tay là chỗ nào cũng có đốm đốm. Nhưng mà đúng là chồng con là rất khô khan và bố chồng con cũng rất là khô khan. Con bảo anh cứ cầu nguyện Chúa đi thì Chúa sẽ chữa lành. Thế xong là chồng con thì không biết có chồng nguyện hay không thì con không biết. Thế nhưng mà con thì con vẫn mở cái đài đấy mà con bảo chồng con là cầu nguyện Chúa đấy đấy nè. Bao nhiêu nhân chứng đấy thì đều khỏi cả. Thì là chẳng nghĩ anh lại không tin à. Thế nhiều khi chồng con thì cũng tức con là bật cái đài đấy to quá. Con bảo nếu mà anh không nghe thì anh để cho người khác nghe, anh đừng có mắng em. Thế chồng con bảo là nhiều khi nhà chồng con tức con rồi con bảo đập đi. Thế con bảo là em không đập, cái đấy em cứ để em nghe, anh không nghe thì để cho người khác nghe, người khác đi đường người ta nghe chẳng sao cả, anh sao anh cứ kéo qua em như thế. Thế về sau này thì là chồng con cái năm vừa rồi ấy, năm 18 thế này, thế là chồng con cứ đến hè về thì là chồng con ngứa lắm, ngứa không chịu nổi. Thế là chồng con bảo lại sắp đến lên mùa hè rồi thì lại chết ngứa đây. Thế thì con đi vào trong đấy, vào trong này này, thì là cái hôm đại lễ lòng thương xót đấy thì là chồng con cũng vẫn bị. Thế về sau đấy thì về thì chồng con không bị nữa. Thế chồng con bảo ô làm sao ấy, làm sao tao khỏi rồi, ta không còn bị cái lấm đấy ngứa nữa. Thế con bảo thế thì anh có biết tại sao mà anh khỏi được không? Đấy thì bao nhiêu cộng đoàn cầu nguyện Chúa sẽ chữa cho anh đấy. Thế chồng con bảo là thế thì từ hôm đấy chồng con là cũng nghe đài và cũng xem cái tại lễ, xem cái YouTube con mở hàng ngày con theo dõi đấy. Thì là con mở thì chồng con đòi xem. Thế từ hôm đấy là chồng con không mắng con mà cũng không nói gì là về cái đài và YouTube nữa mà còn đòi xem nữa chứ ạ. Kết quả của bố con đi khám ở hai nơi đây là u sơ tuyến tiền liệt và cả hai là hai tay bệnh đấy, tim đấy ạ.
Dạ. Vâng, đây là giấy xuất viện và giấy nhập viện xét nghiệm của bố của cô ấy. Cô muốn nói mách, nói có sách mách có chứng để những ai còn thắc mắc, có những ai kinh ngạc mà còn thắc mắc thì xin mời đến. Có những người lên chia sẻ và làm chứng, họ nói có sách mách có chứng, có giấy xác nhận của bác sĩ khi nhập viện thì màng tim nó như thế nào và tuyến tiền liệt ra sao, và sau khi cầu nguyện thì họ đã được ơn chữa lành như thế nào. Đây là giấy xác nhận của bác sĩ của bệnh viện. Rồi chúng tôi gửi tặng cho bố của cô nha, một tấm ảnh Thánh John Paul II, và gửi tặng cho chồng của cô một cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, và gửi tặng cho cô cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha. Cô đi về cô loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Hallelujah. Rồi, bé đây con. Rồi bé đây đây con. Gì đây? Đây đây. Rồi nói.
Con tên gì?
Lê Khánh Ngọc.
Con tên gì?
Lê Khánh Ngọc.
Mấy tuổi?
Dạ 8 tuổi.
Rồi con Lê Khánh Ngọc 8 tuổi, con có cái gì đây?
Heo.
Heo làm gì?
Tặng cho các bạn nghèo.
Rồi cho mời trắng phát tay heo cho các bạn nghèo. Tên thánh con là gì?
Anna.
Rồi Anna Lê Khánh Ngọc. Rồi con cho heo vào chuồng dùng cho cha nha. Đây cha gửi tặng cho con tấm ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh của Thánh Faustina. Thánh Faustina là một nữ tu, đẹp không?
Đẹp.
Rồi con có muốn đi tu giống Thánh Faustina không?
Dạ có.
Rồi cho mời trắng phát tay hồ có một nữ tu trong tương lai. Rồi còn con được ơn gì?
Cha, con chào cộng đoàn. Con là con gái của ba con ở bên Mỹ á.
Con là con gái của ba con ở bên Mỹ. Hay nhỉ. Rồi, con gái của ba con thì được ơn gì?
Dạ ơn chữa lành cha. Cha ba con là bị chuẩn bị về Việt Nam, xong ba con bị đột quỵ, bị tai biến, xong là bác sĩ bên Mỹ nói là ba con bị chết não. Gia đình con rất là buồn, rồi nhờ cha nhắn tin cho cha cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện cho ba con với lại chòm xóm, gia đình, đại gia đình ngày nào cũng làm lòng thương xót, rồi ba con được qua cơn nguy kịch. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Hôm nay á, ba con với mẹ con bên Mỹ á, nói là nghe cái máy của cha rất là hay, cho nên ba với mẹ con gửi tiền về, nói là gửi nhờ cha đưa tới cho những người không có máy để nghe, để loan truyền lòng thương xót. Giờ con mua máy không có thì con gửi cái bì thư này cho cha. Con cảm ơn.
Ba của con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Ba con là 79 tuổi, du xe Đoàn Văn Vọng
ở tiểu bang
Cali. ba với mẹ con hồi cha có qua Mỹ là ba con có gặp được cha, rồi cha cho chị em con gặp cha tại nhà thờ Khiết Tâm, con có một lần gặp cha rồi đó. Dạ, con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, cảm ơn, gửi lời cảm ơn ba nha. Đây là món quà mà trong ngày quốc tế các bệnh nhân hôm nay chúng tôi nhận và mua những cái máy để dành tặng cho tất cả những bệnh nhân. Anh chị em biết là ở đâu có những người bệnh mà họ không có máy họ nghe, thay vì chúng tôi đến thăm và tặng cam hay tặng sữa cho họ ăn uống rồi cũng hết, tặng cho họ cái máy để họ nằm, họ ôm lấy, họ nghe, họ cầu nguyện, họ được an ủi, được chữa lành. Thì trước cái đau, cái bệnh của người ta, mình nói cái gì, an ủi cái gì được, đôi khi người ta bực thêm ra, đúng không? Chứ Faustina là cái người cảm nhận được điều đó, là cô ấy nằm bệnh, nữ tu Faustina nằm bệnh, rồi chị em cứ đến hỏi thăm. Chị nói là lúc nào cũng bằng đó câu hỏi, mà lúc nào cũng bằng đó câu trả lời. Nó còn mệt thêm, sao đau thế nào, bệnh sao, như thế nào, cứ phải trả lời thuộc lòng như vậy, nó còn thấy mệt mỏi thêm hơn. Cho nên thưa anh chị em, hãy làm công việc trong ngày quốc tế bệnh nhân, ngày cầu nguyện cho các bệnh nhân, là chúng ta gửi đến một thầy thuốc, một lương y hơn cả từ mẫu nữa, tên là và gửi họ vào trong bệnh viện mang tên là Lờ Tờ Sờ Bệnh Viện. Vâng, chỉ có bệnh viện lòng thương xót với bác sĩ Giêsu mới có thể chữa được căn bệnh thể xác và căn bệnh tâm hồn. Có thể những bác sĩ những bệnh viện khác họ chữa được bệnh thân xác, nhưng làm sao họ chữa được bệnh linh hồn cho cái bà 40 năm bỏ Chúa quay trở về? Chữa đi, giỏi thì chữa đi, chữa được không? Không nhớ đem chiếu X-quang coi là nó bỏ Chúa vì cái tội gì. Chiếu X-quang có thấy được tội của nó không? Thấy được không? Không. Hay là đem em ray chụp cắt lớp để thấy được coi là tội của nó tày đình cỡ nào, có thấy được không? Nó giỏi che lắm, ma quỷ nó giỏi che lắm, dù có cắt lớp nào cũng chẳng ăn thua gì đâu. Thế thì chúng ta thấy được là chúng ta đến đây, đa số anh chị em đến đây là được ơn phần hồn. Chính sự hiện diện của anh chị em trong những ngày Tết này, đó là ơn phần hồn. Chính những người từ bên nước ngoài về đây, từ bên Mỹ về đây, từ bên các nước khác về đây, mà không đi du lịch ở những cái nơi danh lam thắng cảnh, mà đến đây, ở đây, đến đây thì ở lại đây, đến đây thì ở lại đây, mà ở lại đây để họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa, đã là cái ơn lớn lắm rồi. Thưa anh chị em, đây là món quà của lòng thương xót Chúa trong ngày quốc tế bệnh nhân dành cho những người bệnh, qua lời truyền cầu của mẹ Lỗ Đức. Xin là cảm ơn chị nha. Rồi con bé đây này, con đứng trên này, con tên gì?
Con tên An Thư.
Anh Thư mấy tuổi?
6 tuổi.
Học lớp mấy?
Lớp 1.
Có cái gì đây? Cái gì đây? Con cầm cái gì đây? Hả? Con cầm cái gì đây? Hả? Cầm cái gì?
Không biết.
Tiền, tiền làm cho ai?
Chúa.
Rồi, tiền cho Chúa. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Bé ngoan quá. Tiền cho Chúa, rồi Chúa cho thương ai? Bé có biết không? Chúa thương người nghèo hay người giàu? Nghèo hay giàu?
Nghèo.
Rồi, cho một tràng pháo tay. Chúa thương người nghèo. Rồi, con bỏ vào kia cho Chúa, để Chúa thương những người nghèo. Vâng, rồi mời anh bạn. Mấy anh? 1, 2, 3, 4, 5 vùng ngũ long công chúa đây là tính. Rồi, tứ quý đi.
Thưa cha, thưa cộng đoàn, con được ba ơn Chúa đã ban cho. Mới nhất năm ngoái là được 2 ơn, năm sang năm 19 được 1 ơn. Con kể ơn thứ nhất. Con đau 7 đốt gai cột sống, mà nó đau tê hết chân ra, đi thì nó khó chịu lắm. Khi con nằm con phát khóc lên, nhưng được ngày 27 tháng 12 năm 2018, con đến giáo điểm Tin Mừng này, con cầu xin Chúa. Con đi đến tới cổng, con nghe cha bảo những người nào đến giáo điểm Tin Mừng thì phải vào viếng Đức Mẹ và Chúa Giêsu lòng thương xót, rồi đi đâu hãy đi. Thế con cũng nghe đúng như lời cha dặn. Thế con vào con viếng Đức Mẹ, viếng lòng thương xót, Thế con mới đi ra ngoài, con uống nước, con nghỉ. Thế thì con mới ở 3 ngày. Thì con được cha đặt tay lên đầu con. Thế là đến ngày thứ 3 thì con rất là đau buốt, con nằm nhà trọ. Nó đau buốt mà con không ngủ được. Con bảo con là bố giờ này đau thế hay trở rời. Thế thì đến ngày thứ 3 cha đặt tay cho con nên thì đến đêm hôm đấy về con nằm, con đang giấc mơ thì chân con này nó sẽ nóng từ trên đùi nóng xuống tới chân. Thế thì con mới tỉnh giấc dậy, con bảo chắc Chúa chữa chân cho con rồi. Thế đến sáng hôm sau con dậy thì con bảo con là tối nay con chở bố về đi, bố đỡ được 60% rồi. Thế thì con mới vào con chào Chúa, chào Đức Mẹ. Thì con ra về là ơn thứ nhất của con đã khỏi được toàn bộ bệnh của con được 110%. Đến ơn thứ hai của con thì năm ngoái con trai con đầu năm nó đi tới lòng thương xót cầu nguyện Chúa đã ban cho con thi được vào được đại học. Thế này được ơn Chúa ban cho người vào hiện nay đang ở tại hai cha và sáu thầy ở Thủ Đức. Thế có gia đình con cũng rất cảm ơn Chúa và cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Con xin cảm ơn Xin Chúa.
Hallelujah. Vâng, hallelujah. Tôi gửi cho thằng con trai của anh cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn, để Chúa và Đức Mẹ ban ơn xuống cho gia đình của anh trong năm mới này, đặc biệt là ngày hôm nay là ngày lễ mẹ Lũ Đức, ngày quốc tế cầu nguyện cho các bệnh nhân nha. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, hallelujah.
Thưa cha, con xin một ơn nữa
đi ạ. Rồi, được rồi. Rồi, cho người khác. Người kế tiếp.
Cha, con là Phêrô Nguyễn Thế Lập, con về từ Mỹ.
Anh tên là gì?
Phêrô Nguyễn Thế Lập.
Phêrô Nguyễn Thế Lập, anh bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 60 dạ.
Anh ở đâu về?
Dạ, con ở Mỹ.
Tiểu bang nào?
Dạ, Minnesota.
Ở đây là một người ở bên Mỹ, tiểu bang Minnesota, ra về đây để làm chứng cho Chúa. Anh được ơn gì của Chúa anh Lập?
Thưa cha, lần đầu tiên con đây thì con nói là khi mà bao nhiêu tháng ngày con đọc kinh cầu nguyện, đây cái ơn lớn nhất là gia đình con được đặt chân ngay giao điểm tin mừng ngày hôm nay.
Là ơn lớn nhất là gia đình của anh được đặt chân đến giao điểm tin mừng ngày hôm nay. Một trong ngón tay thật lớn thưa anh chị em. Đôi khi chúng ta không thấy rằng đó là một cái ơn. Khi mình được đặt chân đến đây là cái ơn. Nếu Chúa không gọi, mình đến không nổi. Nếu Chúa không chọn, mình cũng đến không xong. Chúa gọi và mình đáp lại. Đấy là việc cộng tác của con người và ơn thánh của Chúa. Nếu Chúa gọi mà ta không đáp, giống như là Isaiah mà không đáp dạ, dạ, mạnh dạ, đi đến giao điểm tin mừng nhé, đi đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa nhé, đi hành hương lòng thương xót Chúa tại giao điểm tin mừng nhé. Đấy anh chị em, dạ con đây, đi Mỹ về đừng có đi chơi mà đến giao điểm tin mừng nhé.
Dạ con này.
Đó, nó là như thế đấy thưa anh chị em, một cái ơn đấy. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai thì cha, con bị ung thư phổi vào cái thời kỳ cuối rồi. Và tháng 3 năm 2018 con phát hiện con bị ung thư phổi, bắt đầu tháng 6 con bắt đầu tiến hành xạ trị. Sau 30 lần xạ trị và 12 lần hóa trị thì con rất mừng khi con thoát được qua cái cơn đó. Nhưng con sau khi người ta xong một cái lập trình đó, người ta đưa con vô máy thì con bị di căn vô thận.
Di căn vào đâu?
Hai cái thận. Xin lỗi cha, cộng đoàn là con đi tiểu ra máu rồi. Và thêm một cái bên phía thận trái nữa, cùng một khối u nổi trên đây. Thì con trai con ở Texas, tôi bay về nó ra gara nó khóc, nó nói không thể nào cứu được nhưng mà không cho con biết. Nhưng mà đến lúc đó con cũng chán lắm rồi, con không còn gì nữa, con 160 phao mà con còn có 118 phao thôi. mà con ra con đã từng ngồi trước bàn thờ con nói với Chúa đem con đi đi, con không chịu nổi nữa, không có thể nào con chịu nổi nữa. Nhưng mỗi ngày con nghe bài giảng của cha nói rằng tín thác cầu nguyện mà bị thử thách, đúng thử thách quá nhiều chứ, biết nổi con không dám rồi, con có thể vượt qua đâu. Nhưng rồi Chúa đã ra vậy, khi mà họ lấy cái chất cái trong cái thận của con ra, họ đi xét nghiệm thì người ta nói là con là một người may mắn, nhưng đối với con không phải là người may mắn. Con nói cái đấy là Chúa đã ra tay rồi.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một chứng nhân của lòng thương xót Chúa từ bên Mỹ về, và dám nói với tất cả những bác sĩ, nói với tất cả những người mà cứ chỉ tin tưởng vào bàn tay con người đó là may mắn, mà anh dám xác định là không phải là may mắn mà là Chúa ra tay. Chính Chúa ra tay chứ không phải là may mắn. Nếu Phêrô cứ thả ở chỗ nước sâu bảo là may mắn bắt được cá, đúng hay sai? Sai. Không phải may mắn gì cả, nước sâu làm gì có cá mà may với không may, mà được mẻ cá lạ đó là nhờ ơn Chúa. Nhưng nếu Chúa bảo thả lưới mà Phêrô không thả, có bắt được cá không? Không. Chúa bảo anh chị em đến đây rồi Chúa ban ơn mà anh chị em không đến, Chúa ban ơn được không? Không. Mà anh chị em đến đây mà không tín thác vào Chúa, có ăn thua gì không? Cũng không luôn. Cho nên ơn của Chúa xuống trên chúng ta luôn cần sự cộng tác của con người. Sự cộng tác của con người chỉ là vâng lời Thầy con, vâng lời Thầy con, và vâng lời Thầy con thả lưới dù biết rằng là chỗ nước sâu chẳng ăn thua gì cả. Thái độ vâng lời Thầy con thả lưới mang tên là tín thác. Đấy là thái độ của kẻ tín thác. Mãi lên, đó là thái độ của kẻ
tín thác.
Đó là thái độ của người
tín thác.
Vâng lời Thầy con thả lưới chỗ nước sâu đó là đến đây dù rằng chật chội, oi bức, dù rằng thiếu thốn mọi sự, nhưng con vẫn đến vì biết rằng Chúa gọi con đến đây để Chúa ban ơn. Đó là
tín thác.
Rồi.
Và con biết được rồi, con dám nói câu nói đó. Tại vì khi người bác sĩ Mỹ xạ trị cho con, từ lúc đó con có hai cái quyết định là nơi con có một cái nhà thương mà nó có thể nói đứng nhất nhì nước Mỹ của thế giới luôn nha, Rochester Mayo Clinic. Thì người bác sĩ nói với con là mày để cho tao làm cho mày, trước khi tao làm cho mày tao phải cầu nguyện với Chúa của tao rồi tao mới làm cho mày, chứ tao không có tài giỏi gì hết. Cái con nói tao giao mạng của tao cho mày, mày làm đi. Rồi bắt đầu mà thiệt, người bác sĩ rất là tốt, bất cứ lúc nào dù là 1, 2, 3, 4, 5 giờ sáng chỉ còn con cần cái gì là con thấy bác sĩ cho ông ta là ông ta sẽ cho con biết. Và khi mà người ta lấy được cái tế bào ung thư của con trong thận ra thì nói rằng con trai trong bao nhiêu dăm người thì ba mày là một người may mắn nhất. Trong đấy nó có một cái chất bây giờ là uống cái loại thuốc này là đặc trị. Thì con nói không có may mắn đâu, tao đã đi mày là thằng thứ năm rồi, không may mắn rồi. Bây giờ Chúa của tao ra tay rồi. Rồi thằng con trai của con nó mới mở cái phồn ra, nó nói có phải cái tiền thuốc này không. Cái bác sĩ nói sợ sao mày biết, con trai nó tao biết rồi. Và từ đó đến giờ còn uống cái thuốc đấy rồi. Và bây giờ sau một tháng thì người ta đi check còn lại thì không còn thận của con và cái khối u bên phải của con nó đi chết, nó không có gì nuôi nữa, nó chết rồi.
Yeah. Hallelujah. Nó chết thì anh mới sống, mà nó sống thì anh sẽ đây tôi gửi tặng cho anh những món quà lòng thương xót Chúa. Đây là Thánh John Paul II, đây là Thánh Faustina, và đây là Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. À, đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và vì hôm nay là ngày lễ mẹ đồ đức ở tại giáo điểm tin mừng, ngày quốc tế cầu nguyện cho các bệnh nhân, anh tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha và đề can lòng thương xót Chúa và móc khóa lòng thương xót Chúa. Ở Việt Nam chúng tôi nghèo lắm, nhưng mà có cái gì người Mỹ sang đây là tôi cho hết à. Rồi xin Chúa lành cho anh nha. Rồi rồi xin mời hả? À, anh muốn ôm tôi cái. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi mời anh bạn.
Con chào cha và cộng đoàn. Con là Du Xe Hoàng Văn Cường. Con 39 tuổi, quê ở giáo xứ Hoàng Nguyên, địa phận Hà Nội, và con thì công tác thành phố Hồ Chí Minh. Con đến đây con làm chứng cho Chúa có một số ơn sau. Thứ nhất là được ơn chữa lành. Con thì bị bệnh con là bị bệnh bao tử là kinh niên cha, tức là bị 10 năm liên tục, mà bác con cũng bác sĩ cũng uống thuốc hết, chỗ này chỗ kia cũng không khỏi. Rồi con uống cả thuốc bắc các thứ cũng không khỏi. Rồi con quyết định đi lòng thương xót Chúa. Rồi đến bây giờ thì con khỏi hoàn toàn rồi.
Mặc dù bác của anh là bác sĩ.
Dạ, bác của con là bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, là bác Trần Mạnh Hùng. Nếu ai có thể, các cộng đoàn có thể tham khảo ở đó, là bác của con đang ở đó.
Vâng, cho dù bác của anh là bác sĩ Trần Mạnh Hùng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhưng suốt 10 năm bác sĩ cũng bó tay. Bác sĩ bó tay thì Chúa. Rồi, ơn thứ hai.
Dạ, một số ơn chữa lành nữa, như là con bị tai nạn giao thông, đã bị vỡ gan, đã cắt một miếng gan, một thùy gan rồi thợ cha. Ngoài ra thì con còn bị bệnh thấp khớp, đa khớp. Ngày xưa con cứ vào viện liên tục, rồi con cũng chỉ nhờ bà rồi bố mẹ con cầu nguyện. Thế đấy, con đi vào thành phố Hồ Chí Minh này thì bây giờ hết bệnh rồi cha. Dạ. Là ngoài ra thì còn một anh bạn là ngoại đạo, tên anh ấy là Cao Văn Giang, ở thôn 1 xã Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận. Con rủ cậu này đi đến lòng thương xót Chúa. Thì cái ngày thứ 6 là cậu ấy lên làm cái thủ tục ở cái bệnh viện Bệnh viện Bình Dân để mổ cái sỏi thận cha. Rồi sau đó thì đến ngày thứ 7, con nhớ là ngày thứ 7 đi lễ gặp cha Long, thì cậu là người ngoại đạo, cậu không có biết cầu xin gì. Thế con cũng hướng dẫn, con bảo là bây giờ em xin cái gì thì em cứ viết vào tờ giấy đấy, rồi xin cha cầu nguyện cho. Thì cái bác sĩ đấy hẹn là ngày thứ 5 tuần sau là lên mổ đấy cha. Thì lên ngày thứ 5 thì bác sĩ bảo là tự nhiên cái sỏi đấy nó biến mất đâu tiêu rồi, thế là không phải mổ nữa cha.
Các bác sĩ đều kinh ngạc, các bác sĩ đều kinh ngạc. Mọi người nghe những chứng nhân lòng thương xót Chúa cũng và anh nghe kể về những quyền năng lòng thương xót Chúa thực hiện tại đây cũng đều những người kinh ngạc. Một là họ kinh ngạc rồi họ tìm đến họ tin, hai là họ kinh ngạc rồi họ nghi ngờ, rồi họ ganh tức, rồi họ ganh tị, rồi họ chống đối, có hai cái đó. Cho nên trước thái độ của những người kinh ngạc mà trầm trồ, mà ngợi khen, mà thán phục, đấy là thái độ của kẻ tín thác. Còn thái độ của những người kinh ngạc, nghe thì lạ, ngạc nhiên, nhưng mà lại chống đối, rồi điểm pha, rồi chế giễu, bảo là mê tín, là thế này thế kia, đó là bàn tay của ma quỷ. Rồi, xin cảm ơn anh bạn rất nhiều cho tôi gửi lời chào thăm bác sĩ Trần Mạnh Hùng và gửi tặng bác sĩ cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, là người bác của anh, với cuốn Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, và hôm nay là cây quạt Nhờ Mẹ Đến Với Chúa vì là ngày lễ mẹ nha. Xin Chúa chúc lành cho anh và gửi lời thăm bác sĩ Trần Mạnh Hùng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Còn anh?
Vâng, con kính chào cha và quý sơ và quý công đoàn lòng Chúa thương xót. Con là Giuse Ngô Văn Mạnh, 47 tuổi, ở giáo xứ Mỹ Thượng, giáo phận Hà Nội. Nay con vào làm chứng cho Chúa và cho cộng đoàn đã biết là con được ơn chữa lành và con được ơn trở lại và đoàn tụ gia đình. Ơn chữa lành của con là vào ngày 24 Tết, xin lỗi, ngày 24 đêm Noel là con bị cơn bệnh đau lưng, là không thể đứng, không thể quỳ được, mà con phải đang tham dự cái giờ hoan ca mừng Chúa sinh ra, mà con không phải bỏ về, con về con không chịu được, mà mấy ngày hôm sau con cứ nằm con khóc, con chỉ đọc kinh cầu nguyện, xin Chúa lòng thương xót cầu nguyện cho con được chữa lành. Và con được chữa lành, và ngày hôm sau con đi bệnh viện con khám, thì con chụp hai lần cộng hưởng từ và một lần cá lớp, con đã bị một khối u ở đằng sau cột sống và chèn ép dây thần kinh, con đã đau không đứng được và tê liệt hết một bên người, bên chân trái và bên hông trái, con cũng không đi được. Và con quay về mấy ngày hôm sau vào ngày thứ bảy chủ nhật và ngày Tết Dương lịch, con cũng không đi đâu được nữa, con chỉ cứ ở nhà đọc kinh cầu nguyện và nghe máy cha giảng. Và con nay con đã được chữa lành. Những ngày đó con không đứng, không ngồi, không quỳ được mà chỉ có nằm thôi. Nhưng nay con đã được chữa lành và con đi được lại bình thường, và con đã vào lòng Chúa thương xót từ ngay chiều tối hôm mùng 2, và con được ngồi mấy ngày hôm nay mỗi ngày ít nhất là 3 đến 4 tiếng đồng hồ mà con không đau mỏi gì, con rất bình thường như thế này là con cũng tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Hallelujah. Mà lên hallelujah. Nghe anh nói mọi người đều. Chúng tôi cũng. Rồi ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, ơn thứ hai là con được đoàn tụ gia đình, và ơn trở lại là con có thằng con trai con là 26 tuổi. Nó rất khô khan và bỏ bê công việc gia đình, không chịu làm. Nhưng khi con vào đây con viết ơn cầu nguyện tối ngày mùng 2 thì chiều mùng 3 con nhà con đã đi lễ và đã tham gia công việc thay mặt của bố vắng mấy ngày hôm nay, là ngày hôm qua và ngày hôm nay gia đình con đã điện vào cho con là con đã chịu khó đi làm, và ngày kia là ngày mùng 8 cũng xin bố mẹ cho con được vào lòng Chúa thương xót và với Đức Mẹ La Vàng ạ.
Rồi hết. Tôi gửi tặng cho con của anh cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha.
Kính thưa cha, đây là con có 10 chiếc đài để con 10 chiếc máy con gửi tặng cha để cha phân phát cho những người chưa có máy.
Rồi. Vâng. Thằng con của anh thì sao?
Con cha là nay đã được đoàn tụ gia đình và đã thay bố đi làm được những ngày bố vắng nhà rồi ạ.
Rồi, mà con của anh đấy là ơn mà đoàn tụ, còn ơn trở lại là sao?
Ơn trở lại là con nhà con là mấy năm rồi là không chịu đi lễ, không rước lễ, và chiều mùng 3 con xin mùng 2 con xin ơn mà mùng 3 con nhà con đã đi lễ rồi ạ. Và
hallelujah. Rồi, cảm ơn anh đã có những cái đài để cho những người bệnh nha. Và
kính thưa cộng đoàn, là Việt Nam ta có câu là uống nước nhớ kẻ trồng cây, thì chúng ta đứng ở giáo điểm tin mừng này thì chúng ta cũng luôn luôn nhớ và cầu nguyện cho ông nội của chúng ta là Đức Cố Phaolô đã dựng lên giáo điểm tin mừng này, và cầu nguyện cho người cha thân yêu của chúng ta là cha Giuse Trần Đình Long, là người là có một cánh tay dài của Đức Chúa Giêsu mà mang mọi ơn lành, mọi lòng thương xót của Chúa xuống cho quê hương Việt Nam chúng ta và cho toàn thể thế giới.
Vâng, xin cảm ơn anh nhiều. Nhớ nha, uống nước phải nhớ kẻ trồng cây. Uống nước nhớ quần và ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Anh ấy ráp hai câu vào với nhau cũng hay vậy. Bây giờ để mình nắm vững, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Bìa ráp cái đầu cái đuôi vô là uống nước nhớ kẻ trồng cây. Ngon không? Ngon không? Ngon quá đấy chứ. Giờ xin mời chị em cùng với ca đoàn chúng ta hát và cầu nguyện với nhau bài hát mà ca đoàn đã hát lúc chúng tôi rời nước thánh, và cầu nguyện cho anh chị em. Mời anh chị em cầm cây quạt, mở cái cây quạt ra, chúng ta ngồi xuống mở cái cây quạt ra, tĩnh lặng lại và cảm nhận được rằng là trong năm vừa qua rất nhiều lần con đã vất vả dã tràng xe cát biển đông nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Rất nhiều lần trong năm vừa qua con đã chán nản muốn bỏ cuộc, không muốn đến với lòng thương xót, không muốn phục vụ cộng đoàn lòng thương xót, không muốn đi loan truyền lòng thương xót. Rất nhiều lần trong năm vừa qua mỗi người chúng con đã không làm theo lời của Chúa nên chúng con gặp những thất bại, gặp những thất vọng. Bây giờ hôm nay mùng 6 Tết, chúng con cầu nguyện cho các bệnh nhân, mỗi người chúng con cũng là những bệnh nhân. Nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria, mẹ Lộ Đức, xin cho chúng con cũng biết vâng lời Chúa như mẹ. Mẹ đã đáp tiếng xin vâng như thế nào, chúng con cũng biết đáp tiếng xin vâng. Vâng lời Thầy, vâng lời Chúa, con thả lưới và kết quả hơn những gì con mơ ước, hơn những gì con đợi chồng.